ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy chúc mừng đôi tân hôn chú rể Cao Trương Hương Thịnh và cô dâu Lê Ngọc Duyên nên đôi vợ chồng trong ngày hôm nay 3 tháng 11 năm 2021. Nhân dịp này đó thì thầy gợi ý một vài điều dựa vào tinh thần Phật dạy. Bên cạnh những gì mà thầy đã gửi gắm trong quyển chìa khóa hạnh phúc gia đình là một trong những quà tặng gửi đến cho đôi hôn nhân trong ngày hôm nay. Thì quyển này đó là tập hợp 50 câu trả lời của thầy theo yêu cầu của tạp chí Mẹ và Bé, góp phần khắc họa bức tranh hôn nhân Phật giáo theo chu tí bền vững trong sự chung thủy, bền vững trong hạnh phúc và mang lại các giá trị cao quý cho một kiếp người. Bản chất của hôn nhân là sự chung thủy. Chung thủy trong văn hóa hôn nhân của Phật giáo được quy định là một vợ một chồng, và điều này đó cũng được thể hiện rõ ở trong 5 điều đạo đức Phật dạy. Điều thứ 3 tức là hài lòng với vợ chồng hợp pháp, không có các quan hệ tình yêu và tính dục ngoài hôn thú. Để làm được công việc này đó thì tất cả những người chuẩn bị làm vợ làm chồng, đang làm vợ đang làm chồng á, lưu ý thứ nhất á là hài lòng. Trong tục ngữ Phật học đó, Hán Việt thì nó có một cặp đôi hai khái niệm thiểu dục và tri túc. Thiểu dục là ít muốn, tức là hạn chế tối đa các ham muốn không cần thiết cho hạnh phúc và các giá trị. Đôi lúc chúng ta muốn quá nhiều thứ và sự ham muốn đó là không có điểm dừng. Vấn đề là mình phải kiểm soát tâm. Yếu tố thứ hai đó, để giữ sự ham muốn vào các mục tiêu đúng có giá trị đó, chúng ta phải tri túc, tức là biết đủ. Và ngữ nghĩa tương đương trong tiếng Việt đó, đó là hài lòng. Thì trong quan hệ tình yêu và hôn nhân á, hài lòng nó rất là đa nghĩa. Thứ nhất á, là hài lòng về ngoại hình của nhau. Người nam á, về bản năng á, là yêu vào con mắt. Người nữ á, do bị cảm xúc cho nên yêu bằng lỗ tai. Cho nên á, lời nói nào ngọt dịu ở lỗ tai, chạm vào trái tim á, thì từ cái tình cảm thân mật á, có thể chuyển đổi thành là yêu thương. Còn đàn ông á, thì khi mà nhìn ngoại hình thấy ưng ý, hợp gu, mặc dầu ai cũng biết á, đẹp là lệ thuộc vào cái nhìn của con mắt, thì tự động trái tim á, mở cửa để đón chào. Dù là nam hay nữ, thậm chí là giới tính thứ ba, nếu không hạn chế sự ham muốn đó, thì chúng ta không dừng. Có rồi thì muốn có thêm. Và nhiều người xem cái nhu cầu có thêm đó, đó là một chiến tích nếu đạt được. Nên Đức Phật dạy hài lòng về ngoại hình lúc mới yêu ở tuổi thanh xuân, thì nam và nữ đều đẹp dáng, đẹp thể hình. Ở U40 cơ thể chúng ta bắt đầu dư trọng lượng, đến U50 nếp nhăn, sự căng phồng của cơ thể nó không còn như là thời thanh xuân. Và cứ như thế, khi mỗi năm tuổi tăng lên đó, thì các yếu tố đó bắt đầu trở thành cái mà chúng ta gọi là già nua. Và như vậy đó, ngoại hình sẽ không còn được như ý muốn ngay thời điểm mà chúng ta đang sống so với thời điểm chúng ta mới bắt đầu yêu dạo. Và nếu như không hài lòng về ngoại hình như thế đó, thì chúng ta sẽ có lý do để tìm kiếm thêm. Cho nên ngoài lòng, hài lòng về ngoại hình sẽ được bù đắp bằng hài lòng về tính cách. Ngoại hình đều bị luật vô thường chi phối, tính cách cũng có thể bị thay đổi. Thay đổi được có hai hướng: thay đổi tốt hơn và thay đổi tệ hơn. Và theo Phật giáo thì chúng ta phải tận dụng vô thường để thay đổi tiến bộ, thay đổi tốt. Thì bằng cái đẹp của tâm thể, thì dầu ngoại hình chúng ta có bị vô thường chi phối đó, cũng làm cho người bạn đời đó cảm thấy vui, hạnh phúc. Và đó chính là điểm nương tựa về phương diện tâm lý và thái độ sống của đôi vợ chồng. Ngoài ra còn có những hài lòng về bối cảnh gia đình, rồi hài lòng về điều kiện cuộc sống, hài lòng về tiền lương, hài lòng về nhiều yếu tố khác nữa. Nếu mình không có những cái hài lòng đó, đó thì chúng ta sẽ rơi vào sự so sánh khập khiễng. Người nữ có thể so sánh chồng mình với những ông đại gia, thì tự động ông chồng mình trở thành là hạng bét. Ông chồng mà có khuynh hướng so sánh vợ mình với các người mẫu thì chắc chắn là vợ mình không thể nào đẹp bằng. Mọi so sánh về ngoại hình trong hôn nhân là không cần thiết. Là bởi vì trước khi các bạn chính thức quyết định trở thành vợ chồng của nhau đó, các bạn cũng đã chọn lựa từ tiếng nói của trái tim, từ tiếng nói của khối óc, để dẫn đến một quyết định là các bạn bỏ qua một bên các ứng cử viên sáng giá khác. Hiếm có một người nào trong quá trình tìm hiểu cuộc đời và người khác giới phái chỉ yêu một người duy nhất. Có thể các bạn yêu một người duy nhất, nhưng những người khác quý với các bạn, yêu các bạn, nhưng rồi các bạn khước từ bỏ hết tất cả chỉ chọn lấy một người thôi. Thì đó, các bạn đã quyết định rất rõ rằng người đó là người không thể thiếu trong đời của mình. Cho nên chúng ta hài lòng với cái quyết định đó, thì việc chung thủy đó mới được bền lòng. Điều thứ hai đó là cảm thông và hiểu biết. Thì một trong năm điều thể hiện tính trách nhiệm, cam kết của người vợ đối với chồng được Đức Phật dạy, mà lát nữa quý vị sẽ đọc trong kinh Thiện Sinh, kỹ năng sống thiện. Đức Phật dạy đó, vai trò của người vợ đó là hiểu chồng, cảm thông, hiểu chồng và cảm thông. Thì hiểu đối với người nữ đôi khi là rất dễ, mà đôi lúc là rất khó, vì người nữ sống nhiều với cảm xúc. Khi mà cảm xúc ăn khớp với nhau đó, thì cái hiểu đó nó trở thành sâu sắc hơn, cặn kẽ hơn, chi tiết hơn, từng ngóc ngách, không có chỗ nào mà không chạm đến. Nhưng nếu như mà hiểu không trúng đó, thì cái cảm xúc đó bắt đầu nổi gai và có những cái phản ứng ta gọi là tác dụng phụ, làm cho người nữ đó cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi và nghĩ rằng là mình không được tôn trọng, mình bị bỏ ra rìa, mình bị lừa dối sau lưng, mình bị thế này, mình là nạn nhân thế kia, mình là bị tình huống thế nọ. Và các cảm xúc hóa đó làm cho chúng ta như là ngồi trên đống lửa, do đó dẫn đến tình trạng đồng sàng nhị mộng. Đàn ông á, thì lý trí mạnh do cái cấu tạo của bán cầu não phải lớn hơn, nổi trội hơn phụ nữ, nên khô khan về tình cảm. Nhưng mà lúc mới yêu á, thì cái bản chất của đàn ông là chinh phục, cho nên họ sẽ nỗ lực hết, tìm hết mọi cách để đạt được trái tim của người mình yêu thương. Thì từ chỗ đó đó, thì chúng ta nhớ lời Phật dạy là phát huy yếu tính, phát huy yếu tố hiểu và cảm học, để luôn luôn trở thành người đồng hành với chồng. Và đàn ông cũng phải hiểu và cảm thông vợ. Khi lúc mà vợ căng thẳng, mệt mỏi, có nhiều sức ép á, thì không thể nào nói những cái lời ngọt dịu. Đôi lúc nó nhiều, nó dai, nó dài, mà cái gì dai dài đều bằng với dở. Và những điều đó đó làm cho đàn ông rất là nhức đầu, vì cái cấu tạo lý tính ở trong não của người đàn ông nó không thích nghe nói nhiều, than vãn, kêu ca, càm ràm, cằn nhằn. Nhưng mà người phụ nữ khi mà bức xúc lên đó, không phóng thích cái cảm xúc tiêu cực đó thì chị không nói. Nên thầy nói sơ như thế này để chúng ta hiểu và cảm thông bản chất giới tính và những cái phản ứng kéo theo sau từ cái cấu tạo giới tính đó, để khi mình lâm vào tình huống như vậy đó, thì lỡ một người mất kiểm soát về cảm xúc, người còn lại đó phải nhẫn nhịn đó. Chứ cãi lộn đó, thì càng nhiều chừng nào, người nữ sẽ phát triển cái cảm xúc tiêu cực, suy luận nhiều chừng đó, nó làm đổ nát đó thôi. Chỉ có lúc đó yên lặng, giữ im lặng thôi, thì cái lửa nó không có bùng phát mạnh. Việc đâu nó còn có đó, là lúc nào nguôi giận rồi, nói là mấu chốt vấn đề theo hướng giải quyết chứ không phải là giải thích. Giải thích đó làm cho người ta dễ ngộ nhận, mà nó không giải quyết được cái gì. Còn đạo Phật thì nhấn mạnh đến giải pháp. Giải pháp đó là tìm cách thức để giải quyết một vấn nạn. Lỡ mà nó có những cái bất hòa, không có thống nhất được với nhau, cho nên lưu ý đến cái cách đó. Thì cái sự hiểu biết và cảm thông đó, đó chính là chìa khóa dẫn đến sự đồng hành. Điều ba đó, đồng hành trên mọi nẻo đường đời. Trong kinh Tăng Chi, khi đề cập đến bảy loại vợ, thì Đức Phật có khẳng định rõ đó là có bốn loại vợ lý tưởng và ba loại vợ đó không nên dướng vào. Bốn loại vợ lý tưởng đó, thứ nhất là vợ như mẹ, tức là tính chu đáo chu toàn của người vợ ở trong nhà giống như là một bà mẹ. Và tính cách này nhiều chị em phụ nữ có, tức là lo cho chồng mình nó cũng giống như đứa con trai. Thế thì có những thứ mà không cần thiết phải lo, nhưng mà do cái tính chu đáo đó, lo cặn kẽ không thiếu một cái gì đó. Rồi mỗi lần dặn dò cái gì đó cũng nói rất là chi tiết. Mà đang khi chồng mình có thể là một sếp lớn, chồng mình có thể là một quan to, đúng không hả? Tính cách của người nữ là vậy. Thứ hai đó là vợ như là chị gái, mức độ chu toàn quan tâm đó chỉ thấp hơn cái đẳng cấp của người mẹ một chút, giống như chị hai trong gia đình gánh vác thai mẹ. Thứ ba đó là vợ như là em gái, tức là nể trọng chồng. Yếu tố này nó đồng hành bền vững rất là lâu. Và thứ tư đó, vợ là bạn đồng hành của chồng. Thì trong bốn loại hình vợ lý tưởng đó, thì Đức Phật đề cao vợ là bạn đồng hành. Và tương tự chúng ta cũng có bảy loại chồng. Chồng như cha, dĩ nhiên không phải dựa vào yếu tố tuổi tác. Chồng như anh trai, chồng như em trai, và chồng là bạn đồng hành của vợ. Thì yếu tố vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ đó, sẽ quyết định lâu dài trong cuộc hôn nhân. Vì có yếu tố đồng hành, từ nghĩa đen là nghĩa bóng đó, trong hôn nhân không có cảm giác cô đơn hụt hẳn, cái khoảng trống vắng. Cái trống vắng đó nó mới thúc đẩy cho người ta đã tìm kiếm sự chia sẻ. Thì từ những cái chia sẻ mà hợp gu ân ý đó, nó dẫn đến đầu tiên là ngoại tình trong tâm tưởng, Rồi nếu mà mắc kiểm soát như là uống bia, uống rượu, sau những cái cuộc mà nói chuyện tâm sự đó, đó người ta mắc kiểm soát, dẫn đến ngoại tình thật, có khi bị say nắng, có khi bị cài bẫy, có khi bị cám dỗ, có khi mình nỗ lực đi tìm kiếm cái gì đó để lấp một cái khoảng trống. Nhưng mà tất cả những đó không phải là giải pháp. Cho nên làm người đồng hành đó, thì chúng ta sẽ nhận ra rất rõ nỗi khổ, niềm đau, những bế tắc, những cái khủng hoảng mà người bạn đời của mình đó đang gặp phải, để cho người đó mở lòng ra chia sẻ, và cái phần chia sẻ nó cũng tháo mở được những cái bức xúc nặng nhọc, và biết đâu chia sẻ đó tìm ra được giải pháp. Còn nếu mà không có sự đồng hành đó, thì mỗi khi nó khổ niềm đau tấn công, người ta ém nhẹm vào bên trong ta, rồi cộng thêm một phần tự ái, rồi hoặc là nguy hiểm hơn chút xíu là tự trọng, núp bóng dưới sự tự ái, hay là tự ái dưới mình phong lộ sự tự trọng, làm cho ta có cảm giác là tôi không có nhu cầu để chia sẻ những khó khăn của mình, và ém nó đến độ đó nó trở thành là một cái dồn nén, và dồn nén nào cũng có sức chịu đựng của nó. Thầy đã đi Nhật Bản 3 lần chia sẻ Phật pháp cho cộng đồng người Việt Nam ở nhiều thành phố có người Việt Nam sinh sống. Thì mỗi lần như vậy đó, cộng đồng Việt Nam đều dẫn thầy đến núi Phú Sĩ. Thì ở một cái khu vực chân núi Phú Sĩ đó có một cái sừng mà người truyền thông quốc tế gọi đó là Suicide Forest, rừng tự sát. Thì rất nhiều nạn nhân tự sát ở đây đó là người nam, và phần lớn họ là có gia đình. Thì cái cách để nhận biết là có một người tự sát đó, tức là có một chiếc xe đậu ở bên ngoài rừng, bụi phủ mờ hết, lá rụng ở trên nóc xe, tôi biết là chủ nhân của đó đã đi vào trong rừng và quyết định cái chết rồi. Vì rừng này nó quá lớn, nó là một rừng sinh thái, cho nên vào là không biết lối ra. Người ta sẽ mang thêm một cái cuồng chỉ khoảng chừng 3.000 mét, vài bình nước, một vài dụng cụ, một cái liều tháo dỡ, đi vào bên trong đó với một vài cái đèn pin, đấu tranh tâm lý. Nếu mà thắng được chính mình thì họ quay trở về, không thắng được thì họ chọn cái chết. Và khi chọn cái chết họ sẽ để cái tên của họ đó lên trên cái khúc cây và đánh cái đinh vào, đóng cái đinh vào, có nghĩa là khỏi tìm họ nữa, họ đã ra đi rồi. Thì một trong những nguyên nhân dẫn đến cái sự ra đi đó, đó là người nam của Nhật Bản rất là tự trọng và tự ái cao. Khi mà khó khăn mà không được vợ cảm thông đó, thì họ sẽ giấu hết. Sáng mơ đó vẫn trao chuốt, và người nam Nhật Bản đó, họ rất là kỹ về ngoại hình, chứ không phải lè phè đó, chải tóc, rồi sức nước hoa, mặc đồ vest, thắt cà vạt, cầm vali rất là chỉnh chu, dài đến 4 láng. Trước khi đi cũng chào vợ đàng hoàng, nhưng mà đi chủ yếu là đi ra công viên ngồi. Khi họ bị thất nghiệp, khi họ bị thất bại, họ giấu, không muốn chia sẻ. Và cái dồn nén đó làm cho họ phải đi tìm kiếm các giải pháp. Nếu mà bế tắc á, thì cuối cùng họ chọn con đường là tự tử. Thì Đạo Phật không dạy chúng ta tất cả những cái dồn nén đó, mà phân tích rằng là bất cứ một dồn nén cảm xúc nào cũng đều là khổ đau. Khổ đau không đáng giá trị để chúng ta cắt giữ trong lòng, trung tâm, và phải phóng thích với nó, phóng thích ra, giống như mình quăng rác ở trong cái sọt rác vậy. Cho nên đồng hành đó, nó làm cho chúng ta sẽ nhận diện ra rất sớm các cái biểu hiện cảm xúc, biểu hiện về tâm lý trên gương mặt, qua lối ứng xử cá nhân, qua cái tương tác giữa vợ chồng ở trong nhà, để chúng ta hỗ trợ nhau, chia sẻ nhau, tháo mở được các trở ngại, và đừng chịu đựng một mình. Khi còn độc thân, các bạn có muốn chia sẻ cũng rất là khó, có người để lắng nghe chúng ta. Còn khi chọn hai người chung nhau trong một mái nhà, thì mọi việc cần phải chia sẻ để tạo ra tính đồng hành. Ở trong chiến tranh đó thì phải có tình đồng đội, trong bóng đá các loại thể thao phải có teamwork, tức là công việc của một nhóm. Ở đâu mà muốn có sức mạnh thì nó phải có một cái tính hợp đoàn. Và Đức Phật thường sánh ví cái sự hợp đoàn đó nó giống như là nước và sữa. Khi mà tỷ lệ mình pha, thí dụ như là sữa 7, nước 3. Ở Ấn Độ thì thường pha là 8-2, sữa là 8, nước chỉ có 2, hoặc là 9-1. Và có nhiều nơi thì ta pha nước nhiều hơn sữa. Còn có nhiều nơi Ấn Độ là gần như là không có pha sữa, ấy không có pha nước để cho sữa cho được nguyên chất. Nhưng mà khi đã pha rồi đó thì chúng ta rất là khó tách ra, ngoài trừ mình chế cái nước chanh hay là nước giấm vô, nó tạo ra một cái phản ứng đông tụ. Thì lúc đó nước là nước và sữa trở thành là quên đặt lại. Còn không, nước và sữa chúng ta không tách được. Thì qua cái hình ảnh nước và sữa không tách rời đó, Đức Phật khuyên đó, trong mọi đoàn thể, bao gồm đó là đoàn thể của một gia đình, vợ chồng các thành viên cũng cần phải có cái sự đồng hành để tạo ra cái sức mạnh tổng hợp. Và nhớ điều đó như là một cái phương châm sống, để khi đó có những bất đồng thì việc cãi vã không phải là giải pháp. Càng cãi nhiều càng dẫn đến ly thân, mà ly thân rồi đó, nếu tự ái nữa đó, thì phần lớn chị phụ nữ có cái đứa gì bỏ về gia đình cha mẹ mình để ở, và điều đó là đẩy hôn nhân vào cái bờ vực thẳm. Cho nên theo Đức Phật đó, vấn nạn có mặt ở chỗ nào chúng ta phải nhận diện ở chỗ đó và giải quyết nó nhanh chóng. Cho nên đừng để nỗi buồn niềm đau đó khống chế ngự trị tâm chúng ta quá một đêm. Cái qua rồi đó chúng ta phóng thích nó ra để giải quyết nó. Điều thứ tư đó là mục đích sống và lý tưởng sống. Thì phần lớn giới trẻ ngày nay đó chỉ nhấn mạnh đến mục đích sống. Mục đích sống với rất nhiều bạn trẻ là làm thế nào đó có được một công ty tiếp nhận mình, lương dư giả ngoài cái căn bản chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu, rồi sau một thời gian dành dụm có thể mua được một căn nhà, trong giai đoạn tạm thời có thể thuê được một căn nhà, rồi có vợ có chồng sanh con đẻ cái nói giỏi tâm đường, như thế là đã đạt được mục đích sống đó. Và để nỗ lực làm việc đó thì có nhiều bạn thành công, có nhiều bạn bị thất bại, có nhiều bạn phá sản, có nhiều bạn gọi là vay nợ nóng. Không phải ai cũng may mắn để thành công. Cho nên đạt được cái mục đích đó, nhiều người đã cảm thấy là hạnh phúc lắm rồi. Thì theo đạo Phật đó, bên cạnh mục đích sống mà bản chất của nó chỉ giải quyết được cơm áo gạo tiền, thì con người cần phải có lý tưởng sống. Lý tưởng sống đó, nó làm cho chúng ta không bị nhốt kẹt tâm mình ở trong tính ích kỷ, tính cá nhân, mà nền luật pháp văn hóa phương Tây đó đề cao cái tôi, the ego. Và trên nền tảng cái tôi đó, người ta quy định ra cái sự tự do tuyệt đối của tính riêng tư, privacy. Khi con người thỏa mãn trong cái tôi và tính riêng tư đó đó, thì con người tự tạo ra cái ốc đảo giữa mình và những người xung quanh. Giống như con rùa đó, nó có cái mai rùa đầu và tứ chi của đó chỉ đưa ra bên ngoài khi nó cảm thấy an toàn đó. Thì chúng ta cũng nỗ lực an toàn hóa bằng cách tạo ra ốc đảo của mình, không tương tác giao du tiếp xúc với người khác. Việt Nam chúng ta là đang trong cái nước mới thoát khỏi cái nghèo, dừng lại ở chỗ là có cái thu nhập trung bình. Chúng ta chưa thấy điều đó. Nhưng khi chúng ta mà phấn đấu đạt được cỡ như là Malaysia, rồi từ Malaysia lên Singapore, từ Singapore lên thành Hàn Quốc, từ Hàn Quốc lên thành Nhật Bản, những con rồng của châu Á và sau đó là những con rồng của thế giới đó, thì lúc đó chúng ta không khác gì phương Tây, như là ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và một số nước đẳng cấp của châu Âu. Thì lúc đó đó, mỗi người đó là một ốc đảo, một ốc đảo và một cái va chạm nhỏ giữa chúng ta và những người xung quanh là mình cảm thấy phiền não liền, khổ đau liền. Cho nên đó, người ta bắt đầu cô lập hóa nhà kế bên mà đôi lúc mấy chục năm sống chung ở trong một khu phố mình không biết đó, họ tên là gì, như thế nào, gần như là mạnh ai lấy sống thôi. Thì dân quốc Phật giáo kêu gọi chúng ta về cái tình người, tính tương tác, tính cộng tồn, tương quan, tương duyên và tương thuộc, chứ không có độc lập hóa mọi thứ theo cái nghĩa của chủ nghĩa cá nhân hay là chủ nghĩa cái tôi trung tâm, egocentricism. Mình cho mình làm bản lề, là cái trục xoay, là yếu tố quan trọng nhất, là quyết định. Thì cái ứng xử gia trưởng nó sẽ phát sinh trên nền tảng đó rất là nhanh chóng. Và một người phải chịu đựng để buộc làm theo những quy định của người còn lại. Thì cái đó trong giai đoạn mới bắt đầu yêu nhau, người ta có thể dễ dàng đè nén để chấp nhận vượt qua. Nhưng mà về lâu về dài đó, thì tự động người ta cảm thấy nó nổi loạn trong tâm, khó chịu. Cho nên Đạo Phật nhấn mạnh đến lý tưởng sống để gì? Chúng ta tháo mở cái ngục tù cái to mình ra, quan tâm đến người khác. Và trong hôn nhân á, thì đầu tiên quan tâm đến bạn đồng hành, tức là bạn đời của mình. Về phương diện pháp lý, tức là có đăng ký hợp pháp để có quyền lợi cho cả hai bên, và những cái giá trị gia đình chân chính mà Đạo Phật đã quy định. Và mở lòng ra đó, nó làm cho chúng ta cần phải biết thương yêu đồng loại để chia sẻ các phước báo mà mình may mắn có được, thuận lợi hơn, thành công hơn những người khác xung quanh chúng ta. Và bằng cái nền tảng sống đó thì chúng ta đang tạo ra các năng lượng tích cực cho mình và cho tha nhân. Và các năng lượng này đó sẽ trở thành vệ sĩ thật, hộ pháp thật, đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Thì trong mọi biến cố đó, nếu các bạn để ý tại sao có những cái tai nạn tập thể như là rớt máy bay, chìm tàu, hoặc là tai nạn giao thông trên những chiếc xe bus mấy chục chỗ, đại đa số chết, còn một vài người vẫn sống, không phải tình cờ, cũng không phải là sự mộ nhiệm, cũng không phải là tính hiển nhiên, mà là sự khác biệt về phước, mạng sống và tuổi thọ của con người ở kiếp này cộng với tổng thể của những kiếp trước mà ra. Ví dụ như câu chuyện Titanic, mấy ngàn người chết, chỉ còn là một số sống thôi. Máy bay cũng thế, hay là tai nạn giao thông cũng vậy. Trong cái đại dịch Covid-19, Việt Nam chúng ta có khoảng 22.000 người chết theo thông báo chính thức, còn trên thực tiễn cái số đó có thể cao hơn nhiều. Trên thế giới 5 triệu người chết, số thực tế có thể cao hơn nhiều, trên 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì cũng là một biến cố giống như nhau, mà tại sao có người chưa chích một mũi nào mà lại sống, có người chích rồi mà vẫn chết mặc dù cái tỷ lệ đó không cao, hoặc là có người không hề có bệnh nền, tập thể dục một ngày 2-3 tiếng, sức khỏe rất là tốt, nhưng mà khi bị nhiễm lại trở nặng. Còn người không có tập thể dục gì hết nhưng mà lại không chết, dĩ nhiên cái tỷ lệ đó không có cao. Còn cái nguyên tắc là có chích là chúng ta an toàn, và người không có bệnh nền thì an toàn hơn người có bệnh nền. Thì bên cạnh cái bệnh nền đó, người làm béo phì cũng là một cái rủi ro dẫn đến tử vong cao đó. Thì thầy làm trưởng ban điều phối tình nguyện viên Phật giáo cho các bệnh viện giả chiến, đưa tình nguyện viên để làm hộ lý ở trong các bệnh viện, tương tác suốt mấy tháng qua đó, thì cái thông tin mà mình nhận biết được rất là nhiều. Có những trường hợp mình không đáng chết mà lại chết ngay, đó là cái mà Đức Phật gọi là hoạnh tử, chết khi mà cái nghiệp của mình nó chưa hết, chết ngay. Hoạnh tử đó có đến 9 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thiếu thuốc hoặc uống sai thuốc. Covid thì chưa có thuốc điều trị, chỉ có vaccine để phòng chống thôi. Thì cái sự khác biệt đó được lý giải bởi Đạo Phật là tổng thể nghiệp mạng sống và tuổi thọ của chúng ta kiếp này và những kiếp trước nó có sự khác biệt. Thì cái này đó là một cái giải thích để cho chúng ta thấy là những việc làm phước của chúng ta không mất đi ngay sau khi hành động đó được kết thúc. cái tương tác của nó tạo thành một cái dạng năng lượng, nói cho dễ hiểu, một dạng năng lượng, và đi với chúng ta như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Cho nên đó, theo Đức Phật đó, tin có kiếp sau và tin có nhân quả thưởng phạt đó, làm cho chúng ta sống tốt ở kiếp này, ít nhất là mở ra được tâm từ bi để thiết lập tình người. Còn những người cho rằng chết là hết, không còn cái gì nữa hết đó, thì cái kết cục của người thiện kẻ ác là giống nhau, thì người ta làm thiện để làm gì? Thì các tôn giáo có gốc rễ từ ông Abraham ở Do Thái, như là đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, đạo Anh Giáo, Hồi Giáo, đều có quan niệm giống nhau là con người chỉ sống một kiếp duy nhất trên quả địa cầu thôi. Sau khi chết thì hoặc là lên thiên đường hoặc là xuống quả ngục. Còn chủ nghĩa duy vật Ấn Độ cổ đại 26 thế kỷ trước đó, họ là những tu sĩ, thì họ chủ trương đó, ý thức là một dạng vật chất, sau khi chết đó, tất cả trở về với cát bụi. Còn chủ nghĩa duy vật biện chứng này đó, thì mặc dù tiến bộ hơn nhiều so với chủ nghĩa duy vật cổ, nhưng mà vẫn còn có cái ngộ nhận rằng tâm thức không bảo toàn năng lượng, chỉ có vật chất bảo toàn năng lượng, chuyển từ dạng này sang dạng khác đó. Thì nói thêm như vậy để chúng ta thấy là tất cả các việc làm phước của chúng ta không mất đi. Mặc dầu làm phước thì phải bỏ tiền ra, bỏ công sức ra, bỏ chất xám ra, bỏ tâm huyết ra, thì cái đó nó không còn nữa, nhưng mà nó để đồng hành với chúng ta. Cho nên khi mình thấy rõ tâm thức được bảo toàn sau khi chết, con người tiếp tục tái sinh 10 tháng trung bình sau khi chết, con người trở thành một cô cậu bé mới nếu đời sống đạo đức chúng ta đạt được chuẩn mực trung bình. Đó, thì lúc đó đó, việc hướng đến lý tưởng sống không khó, vì mình làm mình hưởng, ai hưởng đâu. Làm theo năng lực hưởng, hưởng theo thành quả. Đó là nền kinh tế thị trường. Còn nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là làm theo năng lực, hưởng theo lương giống nhau, nó không có khác biệt nhiều, nó không có thúc đẩy cái sự phấn đấu. Còn cơ chế thị trường đó, người ta có cái chế độ thưởng lương cơ bản cộng theo cái phần thưởng. Thưởng là lệ thuộc, tỷ lệ thuận với những cái thành quả đóng góp của từng cá thể hay cho một tập thể. Đó. Cho nên là thầy khuyên các bạn đều là Phật tử, thì ngoài cái mục đích sống, khi nỗ lực thành công đó, thì mình đã là người có phước hơn rất nhiều người khác. Thì chúng ta nên biết chia sẻ, tăng phân. Thì trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đưa ra một cái tỷ lệ gợi ý thôi. Lợi tức chia làm 4. Tức là sau khi mình trừ đi cái phần vốn đầu tư, tất cả các cái phát sinh này đó, thì cái lợi tức còn lại chỉ là 4. 25% là hiếu kính cha mẹ, 25% là tiết kiệm gửi ngân hàng. Ngày xưa thì chưa có ngân hàng, Đức Phật gọi là tiết kiệm để giữ phòng ngừa hậu hoạn. 20% là chi tiêu cho bản thân và gia đình, 20% làm việc nghĩa, việc thiện. Thì bây giờ nó tương đương với cái việc đóng thuế. Đóng thuế cũng là một cách để làm việc nghĩa, việc thiện cho chính mình và cho đất nước. Dĩ nhiên có nơi thì ta sử dụng cái từ thuế đó một cách rất là chân chính, minh bạch. Có nơi thì nó có những cái rò rỉ ở phương diện này, phương diện khác. Còn bản thân của người đóng góp đó là đang là một việc nghĩa thiện. Đó. Thì đó là đề xuất của Đức Phật về cái tỷ lệ sử dụng lợi tức. Đó, bên cạnh cái việc tái đầu tư để chúng ta tiếp tục trở thành là người sở hữu hợp pháp những nỗ lực chân chính của chúng ta làm được. Thì ngày hôm nay đó là lễ cưới của hai bạn, thì thầy nói một vấn đề nó hơi xa chút xíu. Còn nếu mà chỉ có chút tụng không đó, thì các bạn cũng đã biết hết rồi. Nói như vậy để hai bạn suy nghĩ, và khi chung sống với nhau đó, chúng ta sẽ phải chấp nhận một sự thật thế này. Đó là trong thời gian chúng ta quen nhau, và thậm chí là sống thử, nếu có trường hợp sống thử, thì chúng ta chỉ trưng diện cái mặt tích cực của mình ra thôi. Một cái mặt rất là được đánh bóng, hào nhoáng, đẹp đẽ, dễ thương, mà ai tiếp xúc có điều rất là yêu quý, mến trọng, nể. Nhưng khi mà về sống chung trong một nhà rồi đó, thì tất cả những mặt không thuộc về cái mặt mạnh đó đó, nó được lòi ra hết, nó được xuất hiện ra hết. Là nếu người nào may mắn á, thì giữa cái mặt biểu đạt trong thời gian quen nhau và cái mà chúng ta sống trong thời gian là vợ chồng là một đó, thì cái đó nó không tạo ra những cú sốc. Còn nếu đó là hai, nó sẽ làm cho người bạn đời đặt ra những câu hỏi tại sao nó như thế. Thì lúc đó hai bạn phải nỗ lực để mình mài dũa lại, giống như một cái khúc gỗ thô ấy, làm cho trở thành một cái kiệt tác nghệ thuật. Giống như ai cũng có chữ, hoặc là nói hoặc là viết, nhưng mà thi sĩ thì tạo ra bài thơ có niêm luật, nhạc sĩ thì biết thành một cái bài nhạc có cắt ca từ hay với những giai điệu lên và xuống hấp dẫn. Tất cả đều phải nỗ lực để và nắm tạo thành, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Cho nên gây dựng hạnh phúc thì nó cũng tương tự như thế, nó khó hơn nhiều nữa, rất là khó. Cho nên các bạn phải cố gắng trong nỗ lực. Thì cá tính khác biệt giữa hai bên, một mặt là về giới tính, một khác về cái nghiệp riêng. Thì chúng ta đừng để cho cái sự khác biệt của nghiệp riêng đó trở thành mối đe dọa về hạnh phúc của cả hai. Mà các bạn có thể xem đó, sự khác biệt nếu có về cá tính, về lối sống, về một phương diện, nó là một sự bổ sung. Cái gì mình chưa có mình học hỏi, cái gì của mình đó, tích cực thì được người bạn đời còn lại tiếp thu. Thì lúc đó chúng ta sẽ vừa có cái ranh giới của riêng mình, vừa tôn trọng cái ranh giới của người khác, để những cái va vấp về cái tôi giữa hai bên hiếm khi xảy ra. Mà nếu lỡ có xảy ra đó, chúng ta không có quan trọng quá đó, không cường điệu hóa đó, không cảm xúc hóa đó, và tập giải quyết vấn đề trên sự kiện chứ đừng có trên cảm xúc. Cảm xúc nó làm chúng ta bị rối nùi, không tháo ra được. Còn giải quyết trên sự kiện đó, thì tập trung giải pháp xong, không có nói dông dài, tìm giải pháp bước 1, bước 2, bước 3 xong, và chuyện nào qua rồi khép lại. Nhất là những cái chuyện tiêu cực đừng để lâu ở trong lòng. Mới thực tập Phật pháp, chúng ta cam kết nhiều nhất là 1 tuần. Thực tập Phật pháp khá chút xíu, nhiều nhất 1 ngày, khá nữa nhiều nhất 1 đêm, khá nữa nhiều nhất 1 tiếng, khá nữa nhiều nhất là vài phút. Tức là buông bỏ những nỗi khổ niềm đau nhanh chừng nào là tốt chừng đó cho chúng ta. Và cách đó đó nó mới làm cho tâm mình được mới, năng lượng mình mới được tích cực để tiếp thu những giá trị hạnh phúc mà chúng ta xứng đáng có được ở trong đời. Thì thay mặt tăng đoàn, thầy chúc cô dâu và chú rể tròn được ước nguyện hạnh phúc 100 năm, như bài ca mà ban đạo ca của chùa Giác Ngộ vừa dâng tặng cho hai bạn và các cấp trong ngày hôm nay. Thì cũng rất là mong cha mẹ của chú rể và cha mẹ của cô dâu, với kinh nghiệm là thế hệ đi trước, chia sẻ những hiểu biết về kinh nghiệm giữ gìn tổ ấm gia đình cho bạn đôi bạn trẻ. Và hai bạn cũng nên mở lòng ra đón nhận. Dĩ nhiên thế hệ sau thì thông minh hơn thế hệ trước, do chúng ta tiếp thu những nguồn tri thức của thế hệ trước để lại, rồi cộng thêm cái nỗ lực của bản thân mình. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là những lời khuyên đó là không cần thiết. Bao giờ những lời khuyên cũng cần thiết, nó cần thiết và có giá trị trong một cái bối cảnh nhất định nào đó. Cho nên dù mình đã biết rồi mà được thêm một lời khuyên để biết thêm và vững cố niềm tin cũng không có gì là quá dư thừa. Cho nên tiếp thu kinh nghiệm đó cộng với những nỗ lực hòa hợp, đồng hành, cảm thông, hiểu biết, để các bạn có được những chia sẻ rất tích cực trong hạnh phúc hôn nhân. Còn những điều tiêu cực đó, các bạn có nghĩ nó như là rác quăng nó trong sọt, sớm chừng nào là tốt chừng đó. Và rác cũng không để trong nhà, sau khi để trong sọt rồi mỗi buổi tối phải để ra ở trước cửa nhà để cho xe rác nó chở đi. Thì các nỗi khổ niềm đau, những cảm xúc tiêu cực thì các bà cũng nghĩ nó không cần thiết cho hạnh phúc, nên các bà cũng phải tống khứ nó ra bên ngoài. Và người làm được như thế đó chính là đệ tử Phật, tức là thực tập. Chứ đạo Phật không phải là một tín ngưỡng, không phải là một tôn giáo theo nghĩa là có thượng đế, có thần linh mà có phép màu. Đạo Phật dạy chúng ta triết lý sống, rồi con đường tỉnh thức để có đủ trí tuệ giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn cầu đúng theo cách thức mà nó cần có. Chúc hai bạn hạnh phúc trăm năm. Chúc cha mẹ của chú rể cô dâu, bạn bè và những người tới chúc lành cho ngày hôm nay đó được năm phước lành, phước hỷ tướng, mọi người gặp đều hoan hỷ, phước tài sản để có đủ điều kiện giúp người thân và giúp mọi người, phước thuận duyên, nỗ lực việc gì đó cũng được thành công, phước tuổi thọ và sức khỏe để chúng ta có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực, và phước có trí tuệ để không đầu hàng trước bất kỳ một thử thách nào đến với chúng ta và những người thân. Chúc tất cả được an lành. Vì ngày hôm nay đó, chùa nó có sự kiện trùng, bên cạnh lễ cưới thì còn có lễ cúng dường trai tăng, cho nên với tư cách là chủ trì thì thầy chia thời gian ra cho hai cái sự kiện, nên mong tất cả mọi người hoan hỷ, cho nên thầy xin phép rời đi trước để xuống cái sự kiện ở dưới chánh điện, để các thành viên tăng đoàn còn lại sẽ tiếp tục tiến hành lễ như là thường lệ. Chúc tất cả an lành và hạnh phúc.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tộc tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lệ lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lệ lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.